Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Trung Quốc dán mác sản xuất tại Việt Nam lên hàng xuất khẩu sang Mỹ để tránh thuế. Tiếp theo là tường trình Tuần Dương Mỹ muốn hợp tác lâu dài với cảnh sát biển Việt Nam. Kể đến là tường trình Tổng thống Trump gây tranh cãi khi lên án chiến tranh Việt Nam. Tiếp đến là phóng sự một thanh niên gốc Việt vô gia cư đã xuất sắc vượt khó để vào trường đại học Harvard. Mời quý vị cùng theo dõi.
Các quan chức Việt Nam nói rằng Trung Quốc cố tình dán mác Made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn trong việc chứng nhận nguồn gốc hàng hóa. Theo các giới chức Việt Nam được trích dẫn trên trang điện tử của Chính phủ Việt Nam, thì các công ty Trung Quốc trước hết xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi Made in Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu. Các nhà sản xuất đã bắt đầu chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh trên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Hàng chục vụ gian lận giấy chứng nhận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp đã bị cơ quan hải quan phát hiện và xử lý trong thời gian qua, theo bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng giám sát quản lý giấy chứng nhận xuất xứ và sở hữu trí tuệ, Cục Giám sát Quản lý Thị trường của Tổng cục Hải quan. Hải quan cho biết việc giả mạo xuất xứ thường xảy ra đối với hàng dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men, mật ong, sắt thép, nhôm, gỗ ép, theo bản tin ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt Nam sang Mỹ của báo Chính phủ. Trường hợp điển hình được Tổng cục Hải quan nêu ra là việc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Interwise đã tìm cách đội lốt hàng trăm củ loa và sạc điện thoại mới có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc bằng nhãn Made in Việt Nam. Tổng cục Hải quan còn lưu ý về việc Hải quan Mỹ từng phát hiện công ty Firewood Việt Nam có hành vi nhập khẩu mặt hàng gỗ dán từ Trung Quốc, sau đó đưa về nhà xưởng để thay đổi nhãn mác và xuất khẩu sang Mỹ với xuất xứ Việt Nam. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói tại một phiên chất vấn ở Quốc hội hôm 6 tháng 6 rằng các hiện tượng hành vi này đã ảnh hưởng đến thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng, thậm chí có nguy cơ khiến hàng hóa trong nước bị xem xét khi xuất khẩu vào một số thị trường nước ngoài vì không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của nền kinh tế nước ta. Tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam lên tiếng khẳng định nước này không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan Mỹ. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam hay Made in Việt Nam theo diễn đàn doanh nghiệp. Các quy định hiện nay chỉ yêu cầu các loại hàng hóa được sản xuất một phần hoặc toàn bộ ở Việt Nam, nhưng không có một cơ chế nào để xác định tính trung thực của nhãn mác. Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiều đại biểu cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc, sản xuất bên ngoài nhưng lấy nhãn hiệu Việt Nam. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cảnh báo khả năng Mỹ có thể trừng phạt Việt Nam bởi mặc dù gắn nhãn Made in Việt Nam nhưng bản chất là hàng của nước khác. Việt Nam hiện nay đang bị chú ý sau khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần theo dõi về thao túng tiền tệ vào tháng trước. Giữa lúc cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc đang leo thang, các công ty nước ngoài đã và đang chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang Việt Nam nhằm tránh các loại thuế mới của Mỹ. Theo dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố tuần trước, thuế quan của Tổng thống Trump đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thống kê này cho biết hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng gần 40% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần Duyên Mỹ muốn hợp tác lâu dài với cảnh sát biển Việt Nam. Một quan chức của Tuần Duyên Mỹ mới tái khẳng định mối quan hệ với cảnh sát biển Việt Nam, nhất là chuyện chuyển giao tàu tuần tra cũ của lực lượng của Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Tuần Duyên Mỹ ủng hộ mối quan hệ đối tác toàn diện với cảnh sát biển Việt Nam, cùng làm việc để củng cố năng lực thực thi pháp luật và hàng hải của Việt Nam. Phó Đô đốc Linda Fagan, chỉ huy tuần duyên Mỹ phụ trách vùng Thái Bình Dương nói trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 6. Bà cho biết thêm rằng Cảnh sát biển Việt Nam đã nhận một trong các tàu tuần duyên trọng tải cao của Mỹ năm 2017 theo chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa EDA. Tin cho hay chương trình EDA cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. Con tàu này mang một biểu tượng ý nghĩa và cụ thể về quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Chuẩn đô đốc tuần duyên Hoa Kỳ Michael Haycock, trợ lý tham mưu trưởng về quân dụng và cán bộ chuyên trách quân dụng, từng phát biểu tại lễ bàn giao năm 2017. Tuần duyên Hoa Kỳ vinh dự được chứng kiến con tàu này tiếp tục duy trì hòa bình và sự thịnh vượng toàn cầu khi trở thành một phần của Cảnh sát biển Việt Nam. Phía Mỹ từng cho biết rằng tàu sau đó được đổi tên thành CSB-8020 và được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về các vấn đề hàng hải của Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường năng lực của họ trong việc thực hiện các hoạt động thực thi luật hàng hải, tiến hành tìm kiếm và cứu nạn và các hoạt động ứng phó nhân đạo. Bà Fagan nói rằng Hoa Kỳ cũng hỗ trợ huấn luyện và đào tạo để đảm bảo rằng phía Việt Nam có thể hoạt động và duy trì con tàu đó. Đó là một cam kết mạnh mẽ và lâu dài của tuần duyên Mỹ đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Nữ phó đô đốc cho biết, nói thêm rằng điều đó mang lại lợi ích cho cả hai nước trong tương lai. Về khả năng tuần duyên Mỹ sẽ chuyển giao thêm tàu cho phía Việt Nam, bà Fagan nói rằng đôi bên đang có một cuộc trao đổi rất tích cực về điều này. Nhưng tôi không biết kết quả cuối cùng của cuộc trò chuyện đó. Điều tôi biết rõ, đó là tuần duyên Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam có mối quan hệ đối tác rất tốt đẹp. Chúng tôi cam kết đối với chuyện đó và trông chờ tiếp tục các cuộc trao đổi đó và giúp duy trì mối quan hệ đối tác giữa hai nước, bà Fagan nói. Chúng tôi đã phát triển các mối quan hệ đối tác lâu dài với các nước trong khu vực và chúng tôi cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ về một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên hệ thống quốc tế, dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng và chủ quyền của mọi quốc gia. Vấn đề trật tự quốc tế mới đây cũng đã được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nêu trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 1 tháng 6. Dù không nêu tên Trung Quốc, nhà ngoại giao này dường như chỉ trích chuyện Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có lẽ mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực này đến từ các nhân tố tìm cách phá hoại thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Shanahan nói. Nếu các hành vi này tiếp diễn, các thực thể nhân tạo và những khu vực chung trên toàn cầu có thể trở thành các trạm thu phí và chủ quyền có thể nằm trong tầm ngắm của kẻ mạnh. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Ngôn mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến tranh Việt Nam đang gây ra những phản ứng khác nhau trong cộng đồng cựu quân nhân và công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hiện đang sống ở Mỹ. Có người thông cảm nhưng cũng có người phản đối. Xuất hiện trong chương trình truyền hình Chào nước Anh hôm 5 tháng 6 khi đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này, người đứng đầu nước Mỹ đã nói về chiến tranh Việt Nam như sau. Tôi đã nghĩ đó là một cuộc chiến tệ hại. Thế hệ của ông Trump là thế hệ đối mặt với cuộc chiến Việt Nam, mà khi đó những người đồng trang lứa với ông đã tòng quân để lên đường đi chiến đấu ở quốc gia cách nước Mỹ hơn nửa vòng trái đất. Ông giải thích, tôi đã cho rằng đó là một đất nước rất xa xôi và vào lúc đó không có ai từng nghe tới đất nước đó cả. Bởi vậy, nhiều người đã chết. Điều gì đang xảy ra ở đó vậy? Do đó, tôi chẳng bao giờ hâm mộ cuộc chiến Việt Nam cả. Kiểu như tôi sẽ hâm mộ chúng ta chiến đấu chống lại Đức Quốc xã, chúng ta chiến đấu chống lại Hitler. Cuộc chiến đó không phải là điều mà chúng ta nên tham gia, ông Trump nói, và cho biết là mặc dù lúc đó ông không xuống đường phản chiến như nhiều người, nhưng ông không hề ủng hộ cuộc chiến Việt Nam. Đoạn trao đổi này xảy ra khi ông Trump được người dẫn chương trình Piers Morgan hỏi rằng liệu ông có ước muốn phục vụ trong quân đội, nhất là ở chiến trường Việt Nam hay không. Ông Trump không phải đi chiến đấu ở Việt Nam vì được miễn quân dịch 4 lần do đang học đại học và một lần vì được cấp giấy chứng nhận bị gai xương gót chân. Các đối thủ của ông đã chỉ trích việc ông trốn lính là gian trá và giấy tờ ông đưa ra họ gọi là giả tạo. Hồi tháng 2 năm nay, ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, đã khai trước Quốc hội rằng ông Trump đã dựng lên chuyện thương tật đó để trốn quân dịch. Trao đổi với đài VOA, ông Lê Văn Hoàng, người từng là phó quận trưởng quận Gò Công dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang sống ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, nói rằng ông không đồng ý việc cho rằng cuộc chiến ở Việt Nam là điều tồi tệ.
Đối với Việt Nam, cuộc chiến đó là cuộc chiến để bảo vệ cái sinh tồn cho cả miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến đó đầy đủ chính nghĩa. Tôi không đồng ý bất cứ một cái lập luận nào nói rằng cuộc chiến đó là cuộc chiến dở tệ này kia.
Ông Quang nói phong trào phản chiến ở Mỹ thời bấy giờ là chuyện không tốt.
Cái đám phản chiến ở Mỹ, chính cái phản chiến của ở Mỹ đó, nó làm cho người dân Mỹ hiểu lầm cái cuộc chiến ở Việt Nam. Và từ cái hiểu lầm đó nó bị tới cái chuyện Mỹ rút quân này kia. Mà tôi vẫn coi những cái tên phản chiến của Mỹ là những kẻ tiếp tay với tổ đồ dân tộc là Cộng sản.
Tuy nhiên, ông Quang nói rằng về cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam thì nhìn về khía cạnh chính nghĩa là điều không nên. Vì sự tham chiến của người Mỹ, theo lời ông, làm mất chính nghĩa cuộc chiến của chúng tôi. Cho nên, ông đồng ý với ông Trump rằng lẽ ra Mỹ không nên tham chiến.
Mỹ tham gia cuộc chiến không phải bằng hình thức đổ quân, mà tham gia cuộc chiến bằng cách là viện trợ thật là dồi dào về cả tiền bạc lẫn vũ khí cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Một vị cựu quan chức khác và cũng là cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Đinh Hùng Cường, cựu quận trưởng Thủ Thừa, nói phát ngôn của ông Trump chỉ là lời chạy tội của ông cho việc ông không tham gia cuộc chiến mà thôi.
Ông ấy nói như vậy để ông ấy chê, như vậy để ông ấy cho rằng ông không tham gia cái cuộc chiến đó là ông ấy có lý. Không ai mà đi khen vào cái chuyện ổn. Cái cuộc chiến đó là chính nghĩa, tôi đứng ở ngoài.
Ông Cường cho rằng phát ngôn của ông Trump không đúng sự thật, nên ông không có gì bị tổn thương. Và vẫn theo lời ông, Mỹ phải tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam để giữ lại miền Nam Việt Nam là tiền đồn chống Cộng sản.
Nếu mà một cái chuyện tồi tệ, nước Mỹ đâu có bỏ ra 58.000 người chết ở đó và 300-400.000 bị thương mà tốn bao nhiêu tỷ đô la.
Về việc ông Trump trốn quân dịch, ông Cường cũng có cái nhìn thông cảm. Ông cho rằng người Mỹ có cái nhìn không quá khắt khe như người Việt về vấn đề này. Và ông đưa ra ví dụ, cựu thượng nghị sĩ John Kerry có lập trường chống chiến tranh Việt Nam, nhưng vẫn được đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên tổng thống. Cũng giống như ông Quang, ông Cường lên án mạnh mẽ lực lượng phản chiến của nước Mỹ, mà ông Trump nói mình cũng là một phần, mặc dù ông không xuống đường phản đối. Tôi ở bên Mỹ thời điểm đó, tôi thấy có những tin tức thì đúng, nhưng cách bình luận lại sai lạc, khiến cuộc chiến Việt Nam mất đi chính nghĩa đối với người Mỹ, ông Quang cho biết. Vẫn theo lời ông, tôi đã nhìn thấy người Mỹ bị đầu độc bởi thông tin. Họ chỉ được thông báo một chiều những gì Việt Nam Cộng Hòa làm, chỉ toàn cái xấu. Cộng sản có nhiều cái xấu hơn mà người Mỹ lúc đó không biết. Ông giải thích, tâm lý phản chiến của người Mỹ là do tổn thất xương máu nhiều quá, nên họ không muốn cuộc chiến kéo dài. Và cũng một phần vì người Mỹ muốn giải quyết vấn đề một cách mau lẹ, trong khi phía Bắc Việt tiến hành cuộc chiến du kích kéo dài. Và nước Mỹ tự do dân chủ quá, nên các chính quyền không thể theo đuổi mục tiêu quá mức chịu đựng của người dân. Khác với hai ông Quang và ông Cường, vốn là cựu sĩ quan từng đi chiến đấu, ông Tommy Liu, 46 tuổi, hiện đang sống ở bang Virginia, Hoa Kỳ, là một người trẻ không có bất cứ trải nghiệm gì trực tiếp về cuộc chiến ở Việt Nam. Ông Liu nói với VOA, ông đồng ý với phát biểu của ông Trump. Ông Liu cảm thông với việc ông Trump trốn lính và cho rằng những vị tổng thống khác trong thế hệ của ông Trump như George W. Bush và ông Bill Clinton đều tìm cách trốn lính ở Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Theo ông Lưu, những người Mỹ bước vào chiến trường Việt Nam khi đó là không có đường lựa chọn nên buộc phải gia nhập quân ngũ. Nếu gia đình nào có thể rẽ được cho con cái họ qua hướng khác để không phải nhập ngũ ở Việt Nam, những gia đình giàu có, quyền thế như gia tộc Bush hay Trump thì họ sẽ làm. Ông Lưu chia sẻ quan điểm.
Một chiến nào rồi cũng đi tới tồn tại, cũng có hy sinh xương máu của cả hai bên. Cho nên nếu như những cái administration, những cái chính quyền thời đó mà họ bị cố trí, họ rút ra khỏi cuộc chiến ngay từ đầu thì cái đó là ý của ông Trump, là nếu như mình bị cố trí thì nó dễ dàng hơn.
Đó là ý của ông Trump vì ông ấy là người rất giỏi về đàm phán. Ông Lưu nói thêm và cho biết nếu cuộc chiến thuế quan của Mỹ hiện nay với Trung Quốc, nếu đàm phán được để tránh ngay từ đầu thì rất hay. Khi được hỏi với suy nghĩ như vậy, thì có phải cuộc chiến của miền Nam Việt Nam là không cần thiết? Ông Lưu nói, do sự lan truyền của chủ nghĩa Cộng sản nên người Mỹ phải kéo quân qua. Nhưng nếu như giải quyết được trên bàn hội nghị thì đỡ hơn nhiều. Chẳng hạn như nhờ Liên Hiệp Quốc đứng ra giám sát hai miền bên nào ở yên bên đó, không xâm phạm nhau. Trả lời câu hỏi nếu như cuộc chiến là không cần thiết, thì liệu xương máu của rất nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa và cả của Mỹ liệu có vô nghĩa hay chăng? Ông Lưu nói.
Nếu như anh có con cái mà con cái anh lớn lên nuôi cho mang làm để đâu, anh nuôi con cái anh lớn lên mà con cái anh mà bây giờ mà tham gia vào quân đội. Mà để bỏ xương máu thì là bố mẹ của nó, anh phải nghĩ bố mẹ của nó rất là tiếc và rất cũng là buồn và rất cũng là tức, nhưng mà anh phải hiểu là cái đó là tại vì họ phải đi quân dịch, họ phải bị join, họ phải đi quân dịch, cái đó là cái no choice.
Trước câu hỏi những người đi lính ở Việt Nam vì tự nguyện và vì tin rằng họ chiến đấu vì chính nghĩa chứ không phải là không còn sự lựa chọn thì mất mát của họ có là vô nghĩa, ông Lưu cho rằng.
Có những cái người thì bị cuốn hút bởi các phong trào, thường thường là các phong trào, những phong trào nó cuốn hút mình, nhưng mà mình phải ngồi mình nghĩ lại, mình có cho cái này có đúng không chứ. Đối với những người mà đã theo phong trào mà đã đi lính mà bị chết thì cái đó là anh để cho họ. Những cái administration thời đó thì là nên quy tụ cho họ thì đúng hơn.
Ông Lưu nói, tôi hiểu được cái ý của ông Trump. Nếu hiểu sâu sắc lời phát biểu của ông Trump thì sẽ thông cảm với ông ấy. Vẫn theo lời ông Lưu, nếu có thể thoát khỏi chiến tranh thì đừng dùng đến chiến tranh vì chiến tranh không bao giờ đem lại lợi ích gì cả.
Bằng một giọng trầm buồn nhưng ấm và vang, Derek Ngô, thanh niên gốc Việt, vừa được nhận vào trường đại học Harvard chia sẻ với VOA về câu chuyện vượt khó và ý chí phấn đấu kiên cường của anh. Chàng trai vừa tốt nghiệp thủ khoa trường trung học Energy Institute High School ở thành phố Houston, bang Texas, nói: chúng ta cần phải có mục tiêu và tầm nhìn, và phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Derek nhớ lại thời thơ ấu đầy nghiệt ngã, khi mẹ anh vướng vào dòng lao lý do cờ bạc năm anh lên 7 tuổi.
Gia đình tôi gặp nhiều trở ngại ngay khi tôi còn bé. Mẹ tôi nghiện đánh bạc nặng và vướng vào án tù, do đó sự chăm sóc của người mẹ không hiện diện trong tuổi thơ của tôi. Tôi và chị em tôi luôn gặp nhiều rủi ro và sống bất an, thiếu vắng sự chăm sóc của đấng sinh thành.
Derek kể mẹ anh trước đây sống ở thành phố Hồ Chí Minh và bà sang Hoa Kỳ định cư, sinh ra anh khi gia đình sống ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào năm 2001 và cho đến năm anh 3 tuổi thì gia đình chuyển xuống thành phố Houston. Do cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn và thường phải di chuyển, anh đã phải chuyển đến 10 trường khác nhau để hoàn thành bậc phổ thông.
Sự giáo huấn của nhà trường có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn là từ mẹ.
Cái nghèo, miếng cơm và án tù liên tiếp của người mẹ bủa vây cuộc sống của anh học trò và các chị em cùng mẹ khác cha. Derek chia sẻ rằng anh đã ra một quyết định táo bạo là phải thoát ly khỏi gia đình để có thời gian dồn tâm trí vào việc học. Năm 15 tuổi, Derek sống tự lập, thỉnh thoảng lắm mới nhận được sự trợ cấp của mẹ, nhưng cũng nhờ sự hỗ trợ của mẹ mà anh có thể trang trải các chi phí chính cho sinh hoạt cần thiết. Đến năm 17 tuổi, Derek trở thành người vô gia cư, không còn nhận được sự trợ giúp từ mẹ, do bà vừa mãn án tù này lại phải thụ án tù khác. Tính kỷ luật và lòng kiên nhẫn đã giúp Derek bám lấy mục tiêu của chính mình. Khi được hỏi về kinh nghiệm phấn đấu vượt khó, anh chia sẻ.
So my first piece of advice is to have a vision. So as long as they have a vision, as long as they have a goal, they can do almost anything they want to.
Chúng ta cần phải có mục tiêu và tầm nhìn. Chỉ khi nào đặt ra được mục tiêu thì chúng ta mới thực hiện được điều mình muốn. Chúng ta phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đó, thảo ra các bước và phương pháp để quyết đạt mục tiêu, biến mục tiêu thành hiện thực. Để làm được điều này phải có tính kỷ luật và kiên trì, không được bỏ cuộc. Nếu bạn bỏ cuộc thì những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng vụt mất.
Hiện đang thực tập tại quỹ từ thiện Houston Food Bank, sinh viên 18 tuổi này cho biết Anh sẽ bay đến trường Harvard ở thành phố Boston vào cuối tháng 8 này để bắt đầu nhập học. Anh cũng đang chọn theo một trong hai ngành triết học hoặc kinh tế. Tuy chưa biết sẽ theo ngành nào, nhưng Derek cho biết anh muốn trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đối với người khác.
And I'm not too sure what I want to major in, but I am considering economics and potentially philosophy, just so I can understand the human experience.
Hiện giờ thì tôi chưa chọn ngành học, nhưng có thể chọn giữa kinh tế và triết học để tìm hiểu về những trải nghiệm của con người, những bài học giúp con người thoát nghèo.
Derek nói với đài truyền hình ABC.
Tôi nhận ra rằng nếu không biết tận dụng trường học, giáo dục và tất cả những gì mình có để học tập, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại.
Khi nói đến gia đình, anh Derek không oán trách điều gì cả. Anh xem quá khứ nghiệt ngã là bệ phóng, là điểm tựa để hướng đến tương lai. Anh vẫn liên lạc với mẹ, chị và các em, dù không được thường xuyên. Anh nhớ lại lời mẹ kể rằng anh mồ côi cha từ năm 2 tuổi và hiện anh vẫn còn một người dì đang sống ở Việt Nam nhưng không biết ở vùng nào. Anh nói anh nhất định sẽ về thăm quê hương Việt Nam.
Việt Nam, nước sắp đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2020, sẽ đóng vai trò quan trọng trong lúc Hoa Kỳ sắp sửa triển khai giai đoạn đầu của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Washington vừa công bố tại Diễn đàn An ninh khu vực đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng. Hầu hết các quan chức cấp cao về ngoại giao và quốc phòng của Mỹ đều nhấn mạnh quan hệ đối tác với Việt Nam tại hội thảo nhan đề Diễn đàn Ngoại giao Meridian các nước sông Mekong do Trung tâm Quốc tế Meridian tổ chức hôm 6 tháng 6 tại thủ đô Washington, D.C. Tiểu vùng sông Mekong bao gồm 5 quốc gia lục địa của ASEAN, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Tính tổng cộng, 5 nước này có dân số 240 triệu người và GDP trên 800 tỷ đô la. Nhận thức về tầm quan trọng của khu vực, bản thân Hoa Kỳ cũng đã có những cơ chế riêng để hợp tác với các nước thuộc lưu vực sông Mekong, trong đó có sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, gọi tắt là LMI, vốn sẽ đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm nay. Mặc dù trong 5 nước này chỉ có Thái Lan là nước có quan hệ đồng minh theo hiệp ước với Mỹ, nhưng Việt Nam lại được đánh giá là đối tác ngày càng quan trọng. Ông Mark Clark, quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, phát biểu tại buổi hội thảo. Trong khi đó, ông Randall Shriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng có nhận định như thế về tầm quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ trong chiến lược an ninh mới của Washington trong khu vực. Ông chỉ ra liên tục các chính quyền Mỹ khác nhau đều đã tích cực xây dựng mối quan hệ với Việt Nam và cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa quan hệ này lên một mức độ cao hơn nữa với việc bản thân ông Trump đã tới Hà Nội 2 lần trong vòng 3 năm, tức tương đương với số lần ông viếng thăm các nước đồng minh quan trọng như Anh, Pháp, Nhật. Trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã thăm Việt Nam 2 lần khi còn tại chức. Ông cũng lưu ý Việt Nam đã đứng ra tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Còn bà Piper Campbell, một nhà ngoại giao cao cấp từng là đại diện của Mỹ ở ASEAN, thì cho rằng Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong ASEAN vào năm tới, khi mà một trong những vấn đề trọng tâm của ASEAN sẽ là tăng cường kết nối trong phạm vi nội khối và giữa ASEAN với thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Hà Kim Ngọc, phát biểu tại diễn đàn rằng trọng tâm của Việt Nam khi nắm chức chủ tịch ASEAN là xây dựng cơ sở hạ tầng để tăng cường kết nối, trong đó có việc thực hiện kế hoạch hành động Hà Nội cho đại khu vực Mekong, tức là bao gồm cả Trung Quốc. Giao thông là hết sức quan trọng, ông Ngọc nói. Chúng tôi đang cần số tiền đầu tư 48 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng. Trung Quốc hiện đang lôi kéo các nước trong khu vực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng do nước này bỏ vốn trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Ông Ngọc nói, chúng tôi hết sức cần sự hợp tác của Mỹ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Trả lời câu hỏi của đài VOA rằng Mỹ có sẵn sàng nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ thành đối tác chiến lược hay không, ông Jim Webb, cựu thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ nói rằng, bất cứ khi nào chúng tôi có thể cải thiện quan hệ với Việt Nam thì chúng tôi nên làm. Trả lời câu hỏi cũng của đài VOA về làm sao mà Mỹ-Việt có thể mở rộng quan hệ chiến lược mà không chọc giận Trung Quốc. Ông Webb lưu ý, Việt Nam luôn muốn đảm bảo rằng họ nằm ở giữa các cường quốc, tức là không ngã về một bên nào. Họ muốn có quan hệ với Nga, với Mỹ và lại muốn không làm tổn hại quan hệ với Trung Quốc một cách không cần thiết. ông nói, và lưu ý rằng Việt Nam đã đi từ chỗ hoàn toàn lệ thuộc vào Liên Xô tới xây dựng một chính sách đối ngoại phức tạp như hiện nay. Các quan chức tham dự hội thảo cũng nhấn mạnh về mối liên hệ về an ninh giữa Mỹ với các nước tiểu vùng Mekong nói riêng và ASEAN nói chung. Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ông Ngọc nói rằng, các nước Mekong và cả khối ASEAN chia sẻ nhiều lợi ích chung chiến lược với chúng tôi trong việc xây dựng trật tự dựa trên luật pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và chế độ chính trị với vai trò trung tâm của ASEAN. Tại hội thảo, ông Randall Shriver đã tóm tắt ba đường hướng chính của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà ông gọi là ba chữ P, bao gồm Preparedness, Partnership và Promoting a Networked Region. Trước hết, Preparedness, tức chuẩn bị sẵn sàng, là tăng cường năng lực phối hợp lực lượng giữa các nước trong bối cảnh Mỹ chuyển từ các cuộc chiến mà họ tham gia lâu nay sang các cuộc cạnh tranh mới. Thứ hai, Partnership, tức quan hệ đối tác, nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường phát triển quan hệ an ninh với các nước trong khu vực mà theo ông giải thích là Mỹ rất lệ thuộc vào các đối tác để có thể tiếp cận, đặt căn cứ và dựa vào các đóng góp hậu cần khi dính đến an ninh chung do Mỹ không phải là một quốc gia ở châu Á. Chữ P thứ ba, Promoting a Networked Region, tức là thúc đẩy một khu vực kết nối, nhấn mạnh vào việc hợp tác đa phương để đương đầu với các thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi cấu trúc an ninh có sẵn của Mỹ trong khu vực chủ yếu là song phương với một số quan hệ đồng minh có hiệp ước trong khuôn khổ Hub and Spoke, tức trục và năng hòa. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Shriver nói, chúng tôi muốn các nước Đông Nam Á có thể góp phần bảo vệ các lợi ích chung và đảm bảo rằng các vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế. Ông cũng đồng thời cho biết, Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ có cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ-ASEAN lần đầu tiên vào cuối năm nay. Đại sứ Hà Kim Ngọc nói, các khuôn khổ hợp tác giữa vùng Mekong với Mỹ như LMI hay những người bạn của vùng hạ Mekong đã cho phép hai bên cùng làm việc trên nhiều vấn đề từ an ninh, bảo vệ môi trường, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, chống ma túy và buôn người. Một số nguyên tắc của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trùng khớp với tầm nhìn của ASEAN về bảo vệ chủ quyền và luật pháp quốc tế, ông Shriver cho hay. Ông nói, nếu quý vị nói là bảo vệ chủ quyền là quan trọng, bảo vệ luật pháp quốc tế là quan trọng, thì chúng ta có thể cùng làm việc với nhau về những nội dung đó. Vẫn theo lời ông, chúng tôi đồng ý với nguyên tắc nền tảng của quý vị là không muốn phải chọn phe giữa chúng tôi và Trung Quốc. Ông cho biết, trong giai đoạn đầu tiên thực thi chiến lược mới, việc Mỹ có thể làm trước mắt là bắt đầu xây dựng năng lực cho các đối tác. Về phần mình, ông Mark Clark cũng thừa nhận rằng lưu vực sông Mekong là trọng tâm đặc biệt của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhấn mạnh những nguyên tắc trong chiến lược này là cam kết đối với chủ quyền lãnh thổ, sự minh bạch trong quản trị, vai trò trung tâm của ASEAN, trật tự dựa trên pháp trị và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trở về từ một chuyến công tác tới khu vực không lâu, ông Clark nói ông cảm nhận được các nước trong khu vực rất hồ hởi về vai trò mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Ông nói, tuy nhiên phía dưới có một cảm giác bất an, lo lắng về áp lực của Trung Quốc đối với các nước để đi theo dự án một vành đai một con đường và áp lực phải ngày càng lệ thuộc vào kinh tế Bắc Kinh. Ông Mark Clark nói rằng một số người trong khu vực đang lo lắng về việc Trung Quốc thúc đẩy phạm vi ảnh hưởng và áp dụng các chiến thuật mà chúng ta thấy trên Biển Đông để mở rộng dần dần phạm vi kiểm soát một cách tinh vi theo lát cắt salami. Ông nói thêm, chúng tôi không có chính sách đòi các quốc gia vùng Mekong phải hạn chế quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng chúng tôi ủng hộ quyền của các nước được chọn lựa và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi họ đi theo con đường có nguồn vốn dễ dàng để trở nên quá phụ thuộc và tác động của việc này đối với chủ quyền của họ trong tương lai. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb thì cho rằng vai trò của Mỹ như là một nhà đảm bảo cho ổn định khu vực là điểm mạnh nhất cho quan hệ giữa Mỹ và các nước trong vùng trong tương lai. Ông Webb cũng chỉ trích mạnh mẽ lập trường của Trung Quốc muốn giải quyết song phương với riêng từng nước trong các vấn đề của lưu vực sông Mekong cũng như trên Biển Đông và cho rằng các vấn đề này cần giải pháp đa phương. Ông Webb nói, Trung Quốc khăng khăng đòi giải quyết toàn bộ vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ song phương, mà điều này là có nghĩa sẽ không bao giờ giải quyết được hay giải quyết theo ý đồ Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, trên vấn đề sông Mekong, anh không thể giải quyết song phương với từng nước về các đập thủy điện mọc lên ở bên phía Trung Quốc được, mà anh phải đưa nó tới bàn đàm phán để có cuộc thương thảo đa phương.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.